Zeus lật đổ Cronos. Cuộc giao tranh với các Titan.
Titanomachy, tiếng Hy Lạp, Mache, nghĩa là chiến đấu giao tranh. Titanomachy.
Thời gian trôi đi vùng vụt. Chẳng mấy chốc mà Zeus đã là một chàng trai khỏe mạnh, cường tráng. Nữ thần đất Gaia, bà nội của Zeus, và Rhea, mẹ Zeus, trao cho Zeus sứ mạng phải giải thoát số anh chị em bị nuốt. Trước khi bước vào cuộc giao tranh, Zeus tìm đến nữ thần Metis Prudence, con của thần Okeanos, để xin một lời chỉ dẫn, vì Metis là vị nữ thần thận trọng, khôn ngoan. Metis nói cho Zeus biết một thứ cây bí hiểm xưa nay chưa ai biết. Zeus phải lấy lá cây này về sắc thành nước cho Cronos uống thì mới có thể thành công. Liều thuốc với công hiệu làm sao á? Cronos uống xong là lập tức trong bụng có gì nôn mửa ra hết. Thế là ba chị gái và hai anh trai của Zeus sống lại. Cả hòn đá trá hình Zeus xưa kia cũng không mất. Tuy nhiên, để lật đổ được Cronos thì lực lượng của Zeus quá yếu. Sáu anh chị em của Zeus làm sao đánh bại được các Titan cùng với con cháu của họ, vốn là những vị thần có muôn vàng sức mạnh. Zeus phải giải thoát các Hecatonchi và các Cyclops bị nhốt trong lòng đất. Những vị thần khổng lồ này xưa kia đã bị Uranus đày xuống địa ngục Tartar. Khi Cronos lật đổ Uranus, họ đã được giải thoát, nhưng rồi Cronos thấy để họ sống trên dương gian sẽ có ngày gây ra hiểm họa cho địa vị của mình. Vì thế, tốt hơn hết là cứ trả họ về sống với vương quốc Tartar. Zeus đã giải thoát cho các Cyclops và các Hecatonchi. Lực lượng của phe Zeus mạnh hẳn lên. Với nghề rèn khéo léo, Cyclops Aches đã sáng tạo ra chớp và trao cho Zeus, vì tên của thần Aches nghĩa là chớp. Còn Prontes thì trao cho Zeus sấm và Sterobex sét. Thật ra thì ba thứ vũ khí lợi hại này đều là công trình chung của ba anh em. Các Cyclops còn rèn cho thần Hades một chiếc mũ tàn hình. Ai đội mũ này thì địch thủ có dù có trăm con mắt đi cũng không sao thấy được. Thần Poseidon thì được cây đinh ba dày và nhọn hoắt. Với cây đinh ba này, Poseidon có thể gọi gió bão mưa, khều sóng biển, gây ra những cơn bão khủng khiếp và cũng có thể làm cho trời yên sóng lặng tùy theo ý muốn. Riêng Titan Okeanos và con gái là Styx, nữ thần cai quản con sông âm phủ, đứng về phía Zeus. Các con của Styx là các nữ thần nhiệt tình, Delos, thắng lợi, Nike, các nam thần, uy quyền, Kratos, bạo lực, Bia, đều theo mẹ và chống lại Cronos. Và các Titan khác, người ta kể Titan Dape và con cháu Titanis, Memodin cũng đứng về phe Zeus. Riêng Atlas là con của Titan Dape là không theo cha. Atlas chống lại Zeus.
Cuộc giao tranh diễn ra suốt 10 năm trời vô cùng khủng khiếp, đất lở trời rung, biển sôi núi sập, tưởng chừng như vũ trụ thế gian trở lại cảnh hỗn mang nguyên thủy buổi nào. Các Titan bê từng quả núi ném tới tấp vào phe Zeus. Phe Zeus cũng giáng trả lại không kém.
Zeus nổi sấm rung chuyển bầu trời, phát ra những tia chớp chói lòa mặt đất và giáng sét thiêu đốt phá sập mọi thứ chung quanh. Thần Poseidon cùng cây đinh ba khơi sóng của đại dương lên, tạo ra những cơn giông tố hung dữ. Biển khơi sôi réo, gào thét, vật mình quằn quại làm rung chuyển cả mặt đất và rung rẩy cả bầu trời. Còn các Hecatonchi với trăm tay và 50 đầu thì không sức nào cản được. Và cuối cùng, các Titan bị vây chặt phải chịu đầu hàng. Thần Zeus xiềng họ lại rồi tống giam xuống địa ngục do thần Thắc Tha cai quản. Các Titan bị tống giam vào một khu vực hết sức nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chung quanh là những bức tường đồng dày. Nhưng cẩn thận hơn, Zeus còn giao cho các quỷ thần Hecatonchi trấn giữ ngay ở cửa. Riêng thần Atlas, con của Titan Dape, chịu một hình phạt khác. Thần Zeus bắt Atlas phải giơ vai ra, gánh đội, chống đỡ cái bầu trời suốt quanh năm ngày tháng. Sau này Atlas lại phạm tội bạc đãi người anh hùng Perse, con của Zeus, vi phạm truyền thống quý người trọng khách, nên đã bị Perse biến thành ngọn núi đá cao ngất. Và chính ngọn núi đá Atlas cho đến nay vẫn chống đỡ bầu trời ở trên đầu chúng ta. Nếu không có nó, có thể bầu trời đã đổ sập xuống, đổ ụp xuống đất từ lâu rồi. Thế là, sau 10 năm giao tranh ác liệt, Zeus đã chấm dứt được quyền lực cai quản thế gian của các vị thần già. Các vị thần trẻ do Zeus cầm đầu từ nay sắp đặt lại trật tự trong thế gian theo ý định của mình. Họ chọn ngọn núi Olympia cao ngất làm nơi cư ngụ, xây dựng trên đó một cung điện cực kỳ nguy nga lộng lẫy tráng lệ. Nơi đây không khí trong veo, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng chan hòa ánh sáng, chẳng có khi nào tuyết rơi, băng giá, cũng chẳng có những đám mây u ám, đưa mưa dầm, gió bất về. Thật là một nơi ở thanh cao, tuyệt diệu của các vị thần. Từ đấy, người ta gọi thế hệ các vị thần trẻ do Zeus cầm đầu là các vị thần ở ngọn núi Olympia, gọi tắt là các vị thần Olympia. Olympia là ngọn núi cao nhất nước Hy Lạp, chừng 3.000 mét ở phía bắc, đó là nơi của các vị thần nên Olympia là ngọn núi thiên. Nói về thần Atlas, thời cổ đại người ta tạc tượng vị thần này là một con người to khỏe, lực lưỡng, đang cúi khom lưng, giơ vai ra, chống đỡ cả một quả cầu to, đè nặng xuống trên vai. Vì lẽ đó cho nên ngày nay ở nhiều nước trên thế giới, cuốn sách in bản đồ, địa lý nước này nước khác mang tên là Atlas. Từ đó mở rộng ra cả đến những cuốn sách khoa học có truyện, in tranh ảnh để minh họa và giới thiệu toàn cảnh một vấn đề cũng gọi là Atlas. Rồi đến đốt xương cổ đầu tiên của cột sống đỡ cái đầu chúng ta cho ngay thẳng khỏi suy sụp cũng mang tên là Atlas. Quê hương Atlas theo người xưa kể ở miền cực Tây, tên gọi là Atlante. Vì thế, miền biển cực Tây đối với người Hy Lạp, Đại Tây Dương mới có tên gọi là Đại Dương Atlantic. Ocean Atlantic. Trong nghệ thuật kiến trúc, những cột chống tạc thành hình người, hoặc những mô típ người đội, chống đỡ cho một thành phần nào trong công trình kiến trúc, mang tên là Atlanta. Vì quê hương Atlas ở Atlanta, cho nên người ta cũng gọi Atlas là Atlanta.